Nhiều năm trước đây, Marian Anderson là một nữ ca sĩ rất nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Chỉ trong một thời gian ngắn, danh tiếng cô đã nổi như cồn. Nhờ có nhan sắc nên giọng ca tiếng hát của cô lại càng thêm hấp dẫn. Lần nọ, sau buổi trình diễn được kể như thành công nhất, một ký giả đến phỏng vấn và hỏi đâu là cao điểm trên con đường danh vọng của cô. Marian đáp, thực ra cho tới nay, không thiếu chi những giây phút được coi là cao điểm trong đời tôi. Tôi còn nhớ một đêm nọ, trong bữa tiệc dạ hội, có người đã nói nhỏ vào tai tôi là tôi có giọng hát nổi nhất của thời đại này. Nhưng đó không phải là cao điểm của đời tôi. Lần khác, tôi đã được mời tới biểu diễn trong buổi hòa nhạc trước sự hiện diện của nữ hoàng Anh quốc và những nhân vật quan trọng. Một lần khác nữa là khi tôi được lãnh giải thưởng trị giá 10.000 Mỹ Kim tại quê hương của tôi ở tiểu bang Philadelphia. Cao điểm mới nhất là vào dịp lễ phục sinh vừa qua, khi tôi đứng dưới chân tượng ông Abraham Lincoln ở Washington và hát cho khoảng 75.000 thính giả nghe. Trong đó có cả những nhân vật cấp cao của Thượng và Hạ Nghị viện. Vậy nếu phải chọn một trong những cao điểm đó, cô sẽ chọn cao điểm nào? Nữ ca sĩ Marian mỉm cười trả lời. Tôi sẽ không chọn bất cứ một cao điểm nào vừa kể trên. Đối với tôi, giây phút tôi thích nhất trong đời là ngày tôi trở về với thân mẫu tôi và có thể nói được rằng, mẹ ơi, từ nay con sẽ không phải bận tâm đến việc nội trợ gia đình nữa. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chúng ta không khỏi ngạc nhiên trước câu trả lời của nữ ca sĩ Marian. Nó phản ánh cái nhìn và quan niệm sai lầm của một số người thời nay về vai trò và giá trị của người phụ nữ. Thật vậy, không thiếu chi những người phụ nữ chỉ lo miệt mài chạy theo con đường danh vọng và những tiếng vỗ tay hoan hô của người đời chỉ mau tan như mây khói. Trong khi đó, lại khinh thường vai trò và chỗ đứng của mình giữa lòng gia đình. Họ nhìn công việc nội trợ gia đình như một thứ nô lệ, như những công việc hèn hạ cần được giải thoát khỏi càng sớm càng tốt. Họ quên rằng vai trò của người phụ nữ trong gia đình là lò sưởi, là trái tim hun đúc tình thương và gắn bó mọi dây liên hệ gia đình. Biết bao gia đình tan rã, mỗi người đi một phương, chỉ vì cái lò sưởi đã trở thành cái bếp lạnh cho tàn, và trái tim đã ngừng đập vì thiếu yêu thương, vì không còn muốn quan tâm đến người khác nữa. Nhìn lên tấm gương đời sống của trinh nữ Maria, mẹ Đức Giêsu, con một yêu dấu của Thiên Chúa Cha, chúng ta sẽ thấy bậc thang giá trị của mẹ hoàn toàn trái ngược với bậc thang giá trị của người thế gian. Mẹ cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa là đấng toàn năng, đã thực hiện nơi mẹ biết bao điều cao cả. Mẹ ca tụng Thiên Chúa cao cả, đã đoái thương nhìn tới phận hèn nữ tỳ của mẹ, đã giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan những kẻ lòng trí kiêu căng, đã hạ bệ những người có quyền cao chức trọng và nâng cao người có lòng khiêm nhường, đã ban cho người nghèo đói được no đầy và cho người giàu có trắng tay. Cao điểm đời sống của mẹ Maria bắt đầu từ chuỗi ngày âm thầm trong cuộc sống khiêm tốn của người nữ tỳ Chúa, như mẹ đã tự nhận khi được thiên sứ Gabriel vào nhà bái chào. Chính qua sự khiêm tốn và tâm hồn rộng mở, mẹ đã để cho Thiên Chúa được toàn quyền trong cuộc sống mẹ, và Ngài đã mặc cho tất cả những gì được coi là tầm thường một giá trị cao cả bất diệt. Maria, một trinh nữ của thành Nazareth, được Thiên Chúa yêu thương và kén chọn để đối thoại với Chúa và cộng tác với Ngài trong chương trình cứu độ nhân loại. Cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và trinh nữ Maria trong ngày truyền tin là cuộc gặp gỡ giữa tình yêu và quyền phép của Đấng Tối Cao với sự tự do của con người. Thiên Chúa quyền phép vô cùng, mặc dù có thể làm được mọi sự, nhưng Ngài đã không muốn thực hiện chương trình cứu độ loài người nếu không có sự chấp thuận của con người. Thiên Chúa tôn trọng quyền tự do của con người và Ngài không áp đặt ơn cứu rỗi trên bất cứ ai. Ngài cần đến sự tự do ưng thuận của trinh nữ Maria. Qua tiếng xin vâng, mẹ đã chấp nhận lời mời gọi của Thiên Chúa và rộng mở cánh cửa của đời sống mẹ, mở toang cánh cửa của lịch sử nhân loại để Thiên Chúa được tự do tiến vào và hoạt động. Lời xin vâng của mẹ Maria nói lên sự chấp nhận vô điều kiện của lòng tin của người biết hoàn toàn tín thác và đặt hết hy vọng nơi Thiên Chúa. Lời xin vâng của mẹ không phát sinh từ thái độ thụ động ỷ lại, nhưng là sự khiêm tốn đón nhận, là sự đáp trả cách tự do với tất cả tinh thần trách nhiệm tích cực và nhiệt thành. Lời xin vâng đó đã biến đổi cuộc sống mẹ nên dụng cụ cứu độ và mở ra viễn tượng mới cho toàn thể nhân loại. Trong tiếng xin vâng của mẹ Maria, gói ghém tất cả những tiếng xin vâng của con người thuộc mọi thời đại, biết rộng mở tâm hồn đón nhận kế hoạch nhiệm mầu của Chúa với sự tự do và lòng tin tưởng phó thác. Nhờ đó, như đã xảy ra trong cuộc sống mẹ Maria, Thiên Chúa cũng tiếp tục thực hiện những sự cao cả giữa dân riêng Ngài, trong tâm hồn mỗi người, để hoàn tất chương trình cứu độ phát sinh từ Thiên Chúa, nhưng còn tùy thuộc vào quyền tự do của con người. Ave Maria, mẹ đầy ơn phúc. Chúng con xin mượn lời của Thiên Sứ Gabriel để chào kính mẹ. Là lời ca tụng tốt đẹp nhất mà chúng con có thể dâng kính mẹ. Mẹ được chúc phúc hơn tất cả phụ nữ trên trần gian này. Mẹ là sự khiêm tốn làm vui lòng Chúa, là đời sống phục vụ trong yêu thương. Xin mẹ ghé mắt nhìn đến thế giới chúng con đang sống. Thế giới thiếu vắng Chúa, thiếu tình thương, thiếu hòa bình. Xin mẹ đoái nhìn và che chở chúng con dưới áo choàng tình thương của mẹ.